vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả, kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 20 tháng 1 2026 với một số sự kiện nổi bật. Hàng loạt vụ tấn công của cá mập khiến 27 biển Sydney phải đóng cửa. Thủ tướng Nhật Bản sẽ kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 8 tháng 2. Và Công an Quảng Trị tiếp nhận hai công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. 27 biển quanh Sydney đã bị đóng cửa hôm nay 20 tháng 1, sau 2 ngày kinh hoàng khi 3 người bị cá mập tấn công. Các nhà chức trách sẽ theo dõi và cập nhật thông tin, nhưng đang lo ngại về tốc độ gia tăng các vụ việc xảy ra tại hai bãi biển phía bắc thành phố và một bãi biển ven biển ở phía đông Sydney. Đêm qua 19 tháng 1, một người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị cá mập cắn vào chân tại bãi biển Manly. Ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, trong khi một con cá mập bò được cho là đã cắn vào ván lướt sóng của một người lướt sóng tại Dee gần đó chỉ vài giờ trước đó. Một cậu bé 12 tuổi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cá mập tấn công tại Valus vào Chủ nhật. Sau nhiều năm xây dựng, vượt ngân sách và bị trì hoãn kéo dài, Sydney Fish Market trị giá 800 triệu đô la, cuối cùng cũng đã mở cửa. Trong ngày khai trương, đám đông đã phải ra về vì xếp hàng dài bên ngoài khu phức hợp mới. Du khách được yêu cầu chờ hoặc quay lại sau do giới hạn sức chứa. Điều này đánh dấu một chương mới cho ngành du lịch ven biển và các nhà buôn bán hải sản. Những người đã chuyển các doanh nghiệp gia đình truyền thống sang một khu chợ hiện đại, nay là chợ hải sản lớn nhất ở Nam Bán Cầu. Dự án được đề xuất vào năm 2018, dự kiến mở cửa vào năm 2023, với chi phí 250 triệu đô la, thấp hơn nhiều so với con số 836 triệu đô la cần thiết để hoàn thiện. Thủ hiến New South Wales, ông Chris Minh cho biết, hành trình này không hề dễ dàng. Một vụ cháy rừng nằm ngoài tầm kiểm soát đã thiêu rụi hơn 600 hectare ở Tuparang, phía nam Adelaide. Ít nhất 3 công trình đã được xác nhận bị thiêu rụi, bao gồm 2 ngôi nhà. Cơ quan cứu hỏa nông thôn của tiểu bang cho biết, các vườn nho và đất nông nghiệp cũng bị thiêu rụi. Hơn 120 lính cứu hỏa đã nỗ lực khống chế ngọn lửa. Người dân dự kiến sẽ tiếp tục thấy các vụ cháy rừng cho đến hôm nay, 20 tháng 1. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Các quan chức Nga cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia tổ chức mà ông gọi là Hội đồng Hòa bình cho Gaza. Ông Trump đã gửi thư mời và một dự thảo điều lệ tới khoảng 60 quốc gia, đề nghị họ tham gia vào một tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy ổn định và bảo đảm hòa bình lâu dài tại các khu vực xung đột. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, Úc sẽ xem xét một cách trân trọng lời mời tham gia vào tổ chức toàn cầu này do ông Trump làm chủ tịch. Hội đồng Hòa bình lần đầu được hình dung vào năm ngoái như một phần trong kế hoạch 20 điểm của ông Trump nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza, nhưng phạm vi hoạt động dự kiến của nó đã nhanh chóng được mở rộng. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 8 tháng 2. Bà Takaichi cho biết sẽ giải tán Hạ viện vào thứ Sáu, với hy vọng cuộc bầu cử sẽ giúp bà củng cố quyền lực chính trị để thông qua các đề xuất tăng chi tiêu, cắt giảm thuế và chiến lược an ninh mới. Cuộc bầu cử sẽ quyết định 465 ghế trong Hạ viện Quốc hội Nhật Bản, và đây cũng là cuộc thử thách bầu cử đầu tiên của bà Takaichi kể từ khi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10/2025. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Ngày 19 tháng 1, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đơn vị vừa tiếp nhận hai người đàn ông có địa chỉ tại tỉnh Quảng Trị bị cơ quan chức năng Hoa Kỳ trục xuất về Việt Nam. Hai người này bị cảnh sát di trú Hoa Kỳ ICE phát hiện cư trú bất hợp pháp, sau đó bị trục xuất và bàn giao cho phía Việt Nam. Sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xác minh thân nhân, quản lý và hỗ trợ các công dân tái hòa nhập cộng đồng. Trước đó, ngày 24 tháng 12/2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cũng đã tiếp nhận 3 người Việt bị trục xuất về Việt Nam. Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, cả 3 người này đều có tiền án tiền sự tại Hoa Kỳ. Sau khi bị giới chức trách Hoa Kỳ xử phạt theo quy định, những người này bị Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ trục xuất và bàn giao cho phía Việt Nam tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, sau đó được công an đưa về Lâm Đồng để hòa nhập cộng đồng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.